xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ ba, ngày 18 tháng 11 năm 2014, từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Grand Prairie xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay Bình Minh sẽ tươi sáng, một lát nữa đây mặt trời sẽ lên nhưng mà lạnh lắm. Hiện thời là chỉ có 28 độ mà thôi. Cao nhất ngày hôm nay là 55 và buổi tối là 36, không có mưa và gió cũng thổi không đến độ mạnh lắm, 10 dặm 1 giờ. Ngày mai ấm áp hơn, 62, 41 và cũng không có mưa. Tới ngày thứ năm thì nhiệt độ là 66, 55, cơ hội có mưa là 10%. Tới ngày thứ sáu thì cao hơn 70-57 và cơ hội có mưa sẽ xuất hiện vào cuối tuần này. Nhưng mà khí hậu từ đây cho tới cuối tuần thì lạnh lắm, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston hôm nay là một ngày tương đối lạnh và phần còn lại của tuần thì sẽ không có lạnh lắm. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 37 độ, hôm nay sẽ lên cao 50 độ và đêm nay được dự báo xuống thấp là khoảng 39 độ, hôm nay sẽ không có mưa. Nhưng sang đến ngày mai, do thời tiết ấm áp hơn và cơ hội mưa cũng tăng lên 10%. Ngày mai với nhiệt độ cao nhất là 63 và xuống thấp là khoảng 57 độ. Và đến ngày thứ năm thì cơ hội mưa tăng lên 30%, thứ sáu sẽ là 60% và thứ bảy sẽ là 70% mưa. Và 3 ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy thì nhiệt độ đều quá con số 7. Về đêm thì thấp là khoảng từ 57 cho đến 61 mà thôi. Nói chung những ngày cuối tuần sẽ là những ngày ướt át mà không có lạnh lắm. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết rằng sự sáp nhập hai đại công ty Halliburton và Baker Hughes sẽ gặp sự kiểm soát gắt gao của chính quyền liên bang. Và bản tin kèm theo cũng đưa đến sự lo ngại về công ăn việc làm của hơn 15.000 người Houston và 136.000 người trên toàn thế giới của hai công ty này. Cơ quan phụ trách của chính quyền bắt đầu điều tra về tai nạn hơi độc gây cái chết cho 4 công nhân tại cơ sở hóa học của hãng DuPont tại La Porte vào ngày Chủ nhật vừa qua. Công ty bán lẻ Macy sẽ có dịch vụ giao hàng tận nhà cùng trong ngày trên một số mặt hàng chỉ với chi phí là 5 Mỹ Kim. Và cuối cùng là bản tin liên quan đến một thương gia chủ nhân của một số các tiệm fast food đã đồng ý trả cho thành phố số tiền phạt 300.000 Mỹ Kim về việc đã cắt bỏ 6 cây ốc để lấy chỗ xây cất những tiệm này. Đó là những bản tin trên trang nhất Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng một cái tấm hình những người bảo vệ cho môi trường. Họ đang biểu tình về cái dự luật gọi là Keystone 40 ngay bên ngoài căn nhà của Thượng nghị sĩ Mary Landrieu ở Louisiana thuộc Đảng Cộng Hòa ngay Washington vào ngày hôm qua. Thượng viện sẽ bỏ phiếu về cái dự luật Keystone này ngày hôm nay. Tuy nhiên thì Hạ viện đã thông qua nó từ hôm thứ Sáu rồi. Thưa quý vị, thị trường về bảo hiểm y tế sẽ mở trong năm thứ nhì. Tổng thống Barack Obama sẽ tùy thuộc hơn bao giờ hết vào các công ty bảo hiểm mà 5 năm trước đây ông cáo buộc những công ty này đã làm ăn có lời nhưng mà lại hủy bỏ các hợp đồng đối với lại những người bị bệnh kinh niên. Các công ty điện lực của tiểu bang Texas vào ngày hôm qua có nói rằng là một dự luật của chính phủ liên bang giảm chất carbon dioxide có thể sẽ làm cho tỷ lệ giá điện tăng và có thể lên tới là 20%. Lần đầu tiên kể từ khi chất statin được sử dụng thì một cuộc nghiên cứu mới gần đây họ phát giác cho thấy là có một loại thuốc khác có thể làm giảm chất cholesterol để có thể bảo vệ cho những người bệnh khỏi bị bệnh tim hoặc là bệnh đột quỵ. Và cuối cùng thì ông Paxton đã trả cái kỳ bút $1,000 cho một vị luật sư đã bỏ quên vào năm ngoái. Vị bộ trưởng tư pháp tân cử của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton đã trả cái bút này cho ông luật sư Joe Joplin, mà ông Joe Joplin đã để quên cái cây bút trị giá $1,000 do vợ ông tặng trong cái máy kiểm tra về kim loại khi đi vào tòa án. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle vẫn là một bài viết liên quan đến việc sáp nhập hai đại công ty Halliburton và Baker Hughes. Và việc sáp nhập này có lẽ sẽ phải đối mặt với sự giám sát gắt gao của liên bang. Cuộc chiến công cộng và các mối đe dọa về một cuộc xáo trộn với thỏa thuận lên đến 35 tỷ Mỹ Kim đã được công bố vào hôm thứ Hai vừa qua, dẫn đến việc sáp nhập của hai công ty, một công ty lớn thứ hai và một công ty lớn thứ ba trên thế giới về lĩnh vực dầu hỏa và các dịch vụ. Hai công ty đều có trụ sở tại thành phố Houston với khoảng 15.000 công nhân địa phương. Bây giờ phải đối mặt với một vấn đề không mới, đó là sự chống độc quyền. Với 52 tỷ Mỹ Kim doanh thu toàn cầu và một mớ chồng chéo các công ty có liên quan, thì việc sáp nhập của hai đại công ty là Halliburton và Baker Hughes cùng với đối thủ lớn hơn của họ là Schlumberger sẽ kiểm soát quá nhiều thị trường dầu hỏa cũng như là các dịch vụ cho việc liên quan đến việc điều chỉnh thị trường. Sở Tư pháp sẽ có một cái nhìn đặc biệt khó khăn hơn tại nơi sáp nhập chồng chéo với những vấn đề kinh doanh của công ty Schlumberger, đó là theo như một luật sư chống độc quyền cho biết. Và Phó Chủ tịch của Hiệp hội chống độc quyền Hoa Kỳ cũng cho rằng thỏa thuận này sẽ loại bỏ đối thủ cạnh tranh gần nhất của Halliburton và gần như chắc chắn sẽ tạo ra một mối nghi ngại trong đạo luật chống độc quyền từ khắp nơi trên thế giới. Vào cuối tuần qua thì CEO của Halliburton cũng như là CEO của Baker Hughes đã gặp nhau tại trụ sở của Baker Hughes ở trung tâm thành phố Houston nhằm kết thúc một thập kỷ cạnh tranh lẫn nhau cũng như sẵn sàng cho những thôn tính để trở thành công ty lớn nhất trong ngành công nghiệp dầu hỏa hơn bao giờ hết. Đó là một thỏa thuận mà theo các nhà lãnh đạo của cả hai công ty là Halliburton và Baker Hughes đã nói nhiều năm nhưng chưa bao giờ có thể hoàn thành. Theo như CEO của Baker Hughes thì không nói liệu ông sẽ ở lại công ty sau khi sáp nhập hay không, nhưng mà ông cho biết ông và những cộng sự của ông cam kết sẽ ở lại cho đến phút chót khi mọi chuyện đã hoàn tất. Năm ngoái thì ông đã đem về cho Baker Hughes là 8.99 triệu Mỹ Kim. Và nếu ông rời khỏi công ty thì ngày cuối cùng để thanh toán của ông có thể lên đến 26.5 triệu Mỹ Kim theo một thỏa thuận thay đổi trong quyền kiểm soát đã có mặt trong hồ sơ pháp lý của công ty này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, theo cái sự tiên đoán của những nhà kinh tế nghiên cứu thì quý vị sẽ bị đóng thêm tiền điện trong năm 2020 và có thể sẽ tăng khoảng 20%. Nếu mà cơ quan EPA đưa ra đề nghị cắt giảm một nửa lượng carbon emission của lượng khí đốt bằng than, theo report của The Electric Reliability Council of Texas, mà viết tắt là ERCOT, nơi mà quản trị điện năng của Texas, thì việc mà di chuyển những cơ xưởng đốt lửa than để tỏa thêm năng lượng mặt trời và tạo sức gió cũng bị ảnh hưởng theo. Đó là theo lời của giám đốc điều hành system của ERCOT, Warren Lasher. Vào tháng 6, thì cơ quan bảo vệ môi trường đã đưa ra đề nghị là tiểu bang có chương trình cắt giảm khí thải từ những cơ sở đang tồn tại. Cơ quan EPA muốn tiểu bang Texas cắt giảm emission khoảng 39% trước năm 2030. Báo cáo của ERCOT thêm vào việc bàn cãi, trong khi cơ quan này đang làm cái công việc cuối cùng để xem xét những phản ứng từ kỹ nghệ này và cũng như là những cơ quan khác. Cơ quan năng lượng chê trách cơ quan ERCOT là họ chỉ lo về việc giá cả mà làm ngơ trước những lợi ích của việc giảm emission. Theo sự tìm hiểu của ERCOT chia ra làm 4 nhóm để đạt được kết quả cho Texas. Các nhà nghiên cứu và phân tích cho rằng chính phủ liên bang sẽ có chương trình tài trợ hay là phương pháp cho cái việc mà tạo sức gió và năng lượng mặt trời nếu mà giá cả của các máy móc có vấn đề trục trặc. Năm 2013 thì gần 10% lợi tức của ERCOT là do sức gió. Tới trước năm 2029 thì sức gió và năng lượng mặt trời có thể tăng gấp 2. Và theo tờ tường trình thì giá tiền điện có thể tăng từ 14 cho tới 20% trước năm 2020. Và giá của khí đốt thiên nhiên sẽ thay thế cho khí đốt bằng than đá. Ông Lasser cho biết nhiều công ty đốt than đá đang lần lần biến đi hàng năm và đóng cửa rất nhiều. Trước khi đóng cửa, họ cho biết trước cỡ khoảng 90 ngày và cơ quan ERCOT tiếp tục điều hành, nhưng mà khách hàng tiêu thụ phải trả thêm tiền. Tuy nhiên, theo lời của giám đốc điện của Texas nói, ông không có thấy gì ngạc nhiên trước đề nghị của EPA, vì theo ông nếu mà tăng thêm 15 hay 20% thì cũng không có gì quá đáng. Trở lại với anh Huy Cương.
Thưa quý vị, sau khi tai nạn xảy ra tại một cơ sở chế tạo các chất hóa học của hãng DuPont tại thành phố LaPorte ở phía đông của Houston đã gây chết cho 4 công nhân làm việc tại đây, thì cơ sở này cho đến chiều ngày hôm qua vẫn còn bị đóng cửa tại khu vực này, và có một số khu vực khác được coi như là vẫn còn bị nhiễm độc trầm trọng. Các chuyên gia vẫn chưa có được phép vào đây để mà điều tra về tai nạn này. Đó là tất cả các chuyên gia của cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ chuyên môn về an toàn cho những vật dụng nguy hiểm cũng như là các chất hóa học. Và theo lời của ông Gilbert Tisnado, là người cha có 3 người con làm việc tại cơ sở này mà 2 người đã qua đời hôm Chủ nhật, cho biết rằng mặc dù tất cả những người này đều đã được huấn luyện làm thế nào để đối phó với mỗi khi mà những chất hóa học đã bị rỉ ra, và họ thường thường thì luôn luôn mang theo những cái mặt nạ, nhưng mà tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào ở những cơ sở chế tạo những chất hóa học như vậy. Ông này cũng đã từng làm lâu năm ở đây và có một người con thứ 3 cũng hiện tại vẫn còn đang làm tại cơ sở này. Riêng về hãng DuPont thì họ cho biết rằng công việc điều tra đã bắt đầu. Tuy rằng còn một số nơi các nhân viên điều tra vẫn cứ chưa được phép vào. Đây là một loại hơi rất là độc, được dùng ở trong những chất diệt trừ sâu bọ cho mùa màng, và cũng dùng trong cả xăng cho máy bay phản lực nữa. Và với cái tiêu chuẩn của chính phủ liên bang thì nếu mà ai mà hít phải hơn 10 phần trong 1 triệu thì cũng có thể gây ra rất là những cái sự khó khăn cho cơ thể, chẳng hạn như ngạt thở, ngứa mắt, ngứa mũi. Và hơi độc này trong ngày Chủ nhật hôm qua bị coi như là đã bị rỉ ra tới 150 phần trên 1 triệu. Đó là đủ sức để giết những người nào bị hít phải cái hơi này. Là một hơi không có mùi sắc nhưng mà nó có cái mùi rất là hôi, giống như là trứng thối. Và ngay cả các nhân viên cứu hỏa có mặt ngay tại hiện trường sau đó họ cũng không có được vào để mà lấy xác những người này ra. Sau khi 4 tiếng đồng hồ sau, để cho chắc ăn là những hơi độc này đã tỏa ra bớt. Những bộ quần áo an toàn của các nhân viên cứu hỏa cũng không đủ tiêu chuẩn để mà tiến vào khu vực này. Đó là theo lời của các giới chức cứu hỏa cho biết về lý do tại sao mà gia đình các nạn nhân được thông báo một cách quá trễ, 4 tiếng đồng hồ sau khi mà họ đã bị tử nạn. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, giải chung kết bóng rổ toàn quốc sẽ được tổ chức tại thành phố Đà Lạt vào năm 2017. Tuy nhiên lần này thì cái giải này sẽ không được tổ chức trên sàn của sân vận động AT&T. Thưa quý vị, là cơ quan về bóng rổ đại học đã công bố điều này vào tối ngày hôm qua về giải chung kết Final Four bóng rổ nữ đại học sẽ được chơi tại thành phố Dallas ở sân vận động American Airlines Center. Và đây là lần đầu tiên giải quán quân phụ nữ sẽ được thực hiện tại miền Bắc tiểu bang Texas. Giải chung kết Final Four bóng rổ nam đã được chơi trong năm nay tại Dallas Cowboy Stadium ở thành phố Arlington. Trước đây nó đã được chơi tại sân Reunion Arena trong năm 1986. Tổ chức NCAA đã công bố điều này 3 ngày sau khi họ đã công bố về danh sách những nơi sẽ được thực hiện có thể chọn là làm cho giải chung kết Final Four nam đại học từ những năm 2017 đến năm 2021. Sân vận động AT&T Stadium là một trong số 8 những sân vận động cuối cùng, tuy nhiên đã không được chọn. NCAA đã công bố vào ngày hôm thứ Hai là những trận của các vòng loại thứ nhất hoặc là thứ nhì trong năm 2018, giải chung kết dành cho nam đại học sẽ được chơi tại AAAC. Và những cái vòng đầu tiên cũng sẽ được chơi trong những cái sân vận động dành cho baseball. Tuy nhiên thì những cái giải về chung kết Final Four sẽ được chơi ở những sân vận động lớn hơn. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng, để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Cô Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba 18 tháng 11 năm 2014, nhằm vào ngày 26 tháng 9 năm Giáp Ngọ. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh. 8 giờ Nhật báo truyền thanh, 8 giờ rưỡi là vấn đề hôm nay. 9 giờ 30 là phần kinh tế và thị trường. 10 giờ rưỡi là chương trình của cộng đồng. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình tình yêu và gia đình. Vào lúc 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188. Quý vị có thể vào trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Vâng, và quý vị thấy rằng là cũng đã gần tới ngày lễ Thanksgiving rồi, cho nên là chắc là chuẩn bị turkey phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy chị, turkey bây giờ bán ở ngoài chợ nhiều lắm, mình nghe nói là on sale cũng nhiều đó chị.
Đúng rồi, và chuẩn bị cho ngày Black Friday nữa, mà giờ người ta không chờ Black Friday mà Black Thursday luôn, đúng không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy, một số những cái chợ đó hoặc là các cửa tiệm họ muốn mở luôn cả ngày thứ năm, nhưng mà nhiều người thì họ cũng cạnh tranh cãi là làm như thế đó thì bà con không chưa có ăn xong cái một con gà tây thì đã lật đật để mà đi shopping rồi phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ.
Vâng, và ngày hôm nay thì phần tin tức giao thông như thế nào Quang Hưng?
Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 75 dẫn vào khu downtown đang bị kẹt xe, và trên xa lộ 35Y từ đoạn nối kết LBJ, tức là xa lộ 20, cũng đang kẹt xe đi về hướng Bắc. Ngoài ra thì đường phố ở khu vực Dallas Fort Worth cũng khá là tốt. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.